Xin chào mọi người, mình là Trang đến từ Biết Chữa Lành và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề, đấy là làm thế nào để mình có thể sống được tự do theo ý của mình. Cái này thì mình chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình thôi nhé. Tại vì mình là một đứa mà hiện tại thì đã có được sự tự do toàn bộ về cả tinh thần, thể chất, tài chính và cuộc sống. Mình được tự do lựa chọn, mình sống cuộc đời này theo ý mình và theo mong muốn của mình. Thế thì làm sao để làm được điều đấy? Ngày xưa ấy thì trộm vía đi, bố mẹ mình cũng đã là những người mà đi nước ngoài từ thời trẻ và đẻ ra mình ở nước ngoài. Thế nên là bố mẹ mình cũng có những cái sự tân tiến nhất định. Mình không bị bố mẹ dự quá nhiều đâu, bố mẹ mình khá là thoáng. Bởi vì bố mẹ mình cũng là những người đi Tây, nên bố mẹ mình học được cách là để cho con cái tự do lựa chọn, muốn gì thì nói, cần gì thì hỏi. Khi mà mình giao tiếp với bố mẹ mình, thường sẽ là con thông báo là con sẽ làm cái này, chứ không phải là con xin phép, là con muốn làm cái này thì có được không hả bố mẹ. Bản thân mình đóng vai trò của một người con, mình nhận ra rằng là ấy, đâu phải là có chuyện gì bố mẹ cũng biết hết để mà can thiệp được đâu. Làm sao có chuyện gì mà bố mẹ cũng có thể định hướng được cho mình đâu. Nếu ti tỉ tí ti chuyện gì bố mẹ cũng gò ép hay là định hướng mình, thì mình sẽ chẳng bao giờ học được cách gọi là tự đưa ra quyết định, hay là tự biết bản thân thế nào là phải, thế nào là trái, cái gì là đúng, cái gì là sai. Chỉ biết là hỏi bố mẹ bảo cái này là đúng thì nó là đúng. Thế đến lúc không còn bố mẹ nữa thì lấy ai để chỉ cho mình cái gì là đúng. Mình thấy đấy là một cái cần phải tự học. Mình cũng không thể là đang tối giờ sử cái giờ đang đi hẹn hò với một anh, tự nhiên đến 10 giờ tối gọi điện cho bố và alo bố ơi, thế bây giờ con cho anh ấy hôn thôi nhở, hay là con cho anh ấy sờ nữa ạ. Sao mà có những cái câu chuyện trong cuộc sống làm sao mà mình gọi điện mình hỏi bố mẹ được. Và đến khi mà mình ra đời cũng sẽ có những lúc mình bước vào những cái câu chuyện mà mình chẳng thể kể ra được, hay đứng trước những cái vấn đề mà không thể hỏi được bố mẹ. Tại vì những chuyện đấy bố mẹ cũng chưa bao giờ trải qua cả. Mình đã từng đi học, mình gặp một chị học viên ấy, chị có vấn đề trong công việc. Mình mới hỏi là thì chị có hỏi bố mẹ không? Thì chị bảo là nhưng mà bố mẹ em làm nông, bố mẹ em chả biết cái công việc của em hiện tại thế nào cả, nên em chả biết phải làm nào để hỏi bố mẹ, vì bố mẹ em có hiểu gì về cái công việc của em đâu. Thì mọi người tưởng tượng là khi mà lớn lên ấy, mọi người cũng sẽ có những thứ mà mình phát triển vượt tầm bố mẹ mình và mình không thể hỏi được bố mẹ mình nữa. Thế nếu mà từ bé đến lớn mình chưa bao giờ học được cái cách để tự đưa ra quyết định hay tự biết đúng sai, luôn luôn đi hỏi, thì đến cái lúc mà gặp chuyện không biết hỏi ai cả thì chết à. Thế nên mình nhận ra rằng ấy, khi mà bố mẹ mình cho mình sự tự do, tức là bố mẹ mình cũng đòi hỏi mình phải tự xây dựng được cái bản thân mình. Và để cho mình có được cái tự do đấy, bản thân mình phải tự có cái sự kỷ luật, tự có sự nghiêm khắc với chính mình đi đã. Để được tôn trọng ý kiến, để được tôn trọng cái quyết định và được sống theo ý kiến của bản thân mình ấy, thì trước khi để cho phụ huynh phải nghiêm khắc với mình, để cho bố mẹ phải nghiêm khắc với mình, hay là nếu mà mình sống sai ấy, thì cuộc đời nó sẽ nghiêm khắc với mình. Thế thì trước khi để bố mẹ phải định hướng hay là cuộc đời phải nghiêm khắc với chính mình ấy, thì mình phải tự nghiêm khắc với chính mình trước. Tự do nó không phải là một thứ tự nhiên một ngày bạn có được. Nó là một thứ mà mình phải cố gắng để giành lấy nó. Mình lấy ví dụ nhé. Ngày bé, mẹ mình kể là khi mà mình làm bài tập hay là có một bài kiểm tra nào đấy về và điểm của mình kém, giả sử được 8 điểm đi, thì mẹ mình lúc đấy cũng chưa kịp mắng hay trách móc gì đâu, tự mình đã bực bội vì mình không được điểm cao hơn rồi. Thế nên là vì bản thân mình luôn luôn có ý thức về việc là phải học tốt, điểm phải cao, thế nên bố mẹ mình thường là chả bao giờ phải quản cái chuyện học của mình. Sau đấy thì mình cũng biết, ví dụ như trong cuộc sống ấy, mình được đi chơi rất là thoải mái, mình không bị giữ nhiều, nhưng đấy là vì mình có kỷ luật với bản thân. Thế còn nếu mà tự nhiên đến một chỗ nào đấy nhá, tự nhiên ví dụ như bố cho con thoải mái tiêu tiền nhá, con cứ cầm thẻ của bố, bố biết con có trách nhiệm. Thế nhưng mà mình mà cầm tiền thẻ của bố một ngày quài 200 triệu đi thì bị thu lại ngay, bị quản lý ngay. Bố mẹ mình không quản lý mình vì mình tự quản lý phần đấy tốt, thế nên bố mẹ mới tin tưởng và cho mình tự do. Chứ nếu mà mình mà kiểu tự đi ra đường cái lập tức báo đời, báo bố báo mẹ kiểu nợ mấy tỷ rồi về nhà, thì làm sao mà người ta cho mình tự do được. Lúc đấy phải quản, tại vì phá quá. Lớn lên ý, ví dụ đây bây giờ hiện tại đi, là mình đang làm một công việc freelancer. Bản thân mình lần cuối đi làm công sở 8 tiếng là từ năm 2017 lận. Và lần cuối cùng mới đi làm thuê mà nhận lương hàng tháng là từ hồi 2019. Tức là ít nhất đến bây giờ là cũng đã 5 năm rồi, mình có thể coi là tự do. Tức là không có sếp, không có áp lực, cũng chẳng có deadline trong công việc. Và đồng thời thì cũng không có lương luôn nhé mọi người. Nghe thì có vẻ sung sướng đúng không? Nhưng mà mọi người ơi, sau đó đi làm mới là sướng. Bạn không làm ấy thì có người nhắc bạn làm, deadline thì sẽ có người giao và sẽ có người dí deadline luôn. Đi làm ấy bạn chỉ cần theo sếp và theo lãnh đạo là được, Còn khi mà bạn đã làm freelance ấy, tức là không có ai bắt hôm nay bạn phải 8 giờ dậy để làm việc cả. Cũng không ai nói là ngày hôm nay bạn phải hoàn thành hết cái phần công việc này. Bạn làm thì làm. Bạn không làm ấy, bạn nằm chơi cả ngày cũng không sao cả. Bạn nằm chơi cả tuần cũng không sao cả. Tại vì, và mình cũng có những cái giai đoạn, cũng có những cái thời gian như thế. Thế nhưng ấy, tự bản thân bạn, lúc đấy bạn là sếp của chính bạn. Bạn phải tự đưa deadline cho bạn, bạn phải tự biết mình phải làm gì, bạn phải có kỷ luật và kết quả hay không cũng là do chính bản thân bạn thôi. Là freelance ấy, nó mới là thứ đòi hỏi bạn phải nỗ lực và kỷ luật tự thân. Và phải có được cái đấy thì sau đấy bạn mới có được cái sự tự do thoải mái mà xã hội hay khoe ra ngoài. Thế thì ngay đến đây cái là mọi người đã nhìn thấy nó không dễ và không đơn giản một tí nào đúng không? Thực ra đến bây giờ mình làm mình mới nhận ra là để làm việc đấy không dễ. Trời ơi, nghe người khác mới gọi là dễ, nghe lời bố mẹ xong bố mẹ cho tiền, dễ, nghe lời sếp sau đấy là kiểu công ty phát lương, dễ, nghe người khác ấy, có vấn đề gì đổ cho người khác được. Còn tự mình đã đứng một mình, tự mình độc lập, tự mình kiếm ra đồng tiền của mình ấy, nó khó rất là nhiều, vì lúc đấy sai là lỗi của mình và mình phải học được cái cách chịu trách nhiệm. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể sống sung sướng hay là làm cái việc tự kỷ luật với bản thân mình mà không áp lực quá nhỉ? Làm thế nào để cái câu mà mọi người hay hỏi là câu mà rất là nhiều người muốn trong việc phát triển bản thân ấy, là mọi người hỏi là làm thế nào để mà tôi đang như bây giờ mà tự phấn đấu để có thể tự nhiên tốt hơn này, xinh đẹp hơn này, chăm chỉ hơn này, làm được nhiều việc hơn này, trở nên giỏi giang hơn này, kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta muốn hơn đúng không? Bây giờ mọi người cứ tưởng tượng thế này đi. Bạn đang là sếp của chính mình. Bạn đang có một cái KPI yêu cầu là bản thân phải tốt lên, phải hoạt động hiệu quả hơn, kết quả phải xuất chúng hơn. Nói chung ấy là bạn đang đặt ra một cái yêu cầu khắt khe hơn với chính bản thân mình. Thế thì cái câu đầu tiên mà mình hỏi là thế nếu mà làm được cái đấy, bạn đạt được cái mục tiêu đấy thì sẽ được cái gì? Bạn sẽ tự thưởng cho bản thân điều gì? Chứ bây giờ bạn cứ tưởng tượng đi làm đi. Tự nhiên một ngày sếp gọi vào phòng, sếp dí việc gấp đôi, đòi em là từ nay phải làm tăng ca, tăng 1,5 năng suất lên. Thế nhưng mà lương thưởng thì vẫn thế, không có gì thay đổi cả nhá. Thế thì nếu mà sếp nói thế thì bạn có động lực làm không? Vừa bị dí, vừa phải làm khó hơn, vừa phải nỗ lực nhiều hơn, mà lại còn có áp lực nữa. Thôi, thế này thì chắc là mình đúng đơn nghỉ việc, hay là chúng ta không thuộc về nhau, hay là mình sẽ rất là tức. Mình sẽ vừa làm vừa chửi, vừa ghét bản thân và vừa tự đì mình trong cái sự ức chế đấy. Cái cách này đối với mình ý, mình thấy là nó gây thiệt hại nhiều hơn hiệu quả. Thế nên bản thân mình khi mà cố gắng ấy, mình luôn luôn có một cái cơ chế là hướng đến cái gì tích cực và khả thi nhá. Tức là luôn luôn tự khen thưởng và mình ghi nhận chính mình. Mình nghĩ đây cũng là cái điều quan trọng nhất để mình có thể tiếp tục cố gắng mỗi ngày được. Nếu mà mình có một cái tương lai tốt đẹp để hướng tới, ví dụ như là mình sẽ là cố gắng làm hết bài tập tiếng Trung này đi, xong rồi sẽ được ăn cái bánh này. Hay là nếu mà mình làm việc đủ chăm chỉ 3 tháng, ra được một khóa học mới, ra được 5-7 cái postcard hay ho, thì mình sẽ thưởng cho mình một cái chuyến đi chơi chẳng hạn. Thì lúc đấy mình sẽ có hừng hực khí thế làm việc, yeah! Là mình làm hết 3 tiếng xong tối nay mình sẽ được đi xem phim. Vậy thì tất cả những cái phần thưởng đấy, nó đều là động lực để chúng ta có thể nỗ lực hơn trong công việc làm việc đúng không? Các bạn nếu mà giả sử bản thân mình là một người sếp rất là dễ dãi, kiểu thôi hôm nay lười quá thì không sao, mình cũng cần nghỉ ngơi, hay là tối nay mình sẽ tự thưởng cho mình xem TikTok 3 tiếng đồng hồ, rồi tối mai, rồi tối ngày kia cũng như vậy. Rồi cuối tuần mình vẫn buồn quá, thế là mình thưởng mình thêm một chuyến đi chơi chữa lành chẳng hạn. Thế thì cái việc đấy cũng sẽ khiến cho bạn khá là nhanh toang. Mình lấy ví dụ thôi, bản thân mình là một người rất là thích ăn uống và mình rất là mê đồ ngọt. Cái tự thưởng mà mình hay cho bản thân mình nhất đấy là mình sẽ được ăn ngon hay là ăn bánh ngon. Thế nên cân nặng cũng chính là một cái thước đo kỷ luật để mình kiểm tra xem là mình có đang chiều chuộng bản thân quá đa hay không. Cứ khi nào mà mình bước lên cân mà mình nhìn thấy kiểu ôi trời ơi, cái số gì mà nó cao thế này, thì lúc đấy mình sẽ tự biết là ồ, có cái gì đấy đang không ổn rồi, mình cần phải đi tập thể dục ngay, hay là mình cần ăn uống lành mạnh và tém tém lại. Còn khi nào mà cân nặng của mình ổn áp, cả tuần mình đều đi gym hay là đều đi bơi, thì không có lý do gì mà cuối tuần mình không tự thưởng cho mình một cái bánh ngọt hay là một bữa ăn thật là ngon cả. Bởi vì bản thân mình đã có sự cố gắng và kỷ luật với cái sức khỏe của mình rồi. Nhìn chung ấy thì mọi người cũng nên có một cái thước đo nào đấy để tự đặt ra, để biết được là mình có đang đi đúng hướng hay không. Ngoài ra ấy, thì bản thân mình cũng có thói quen là hay làm trước đi. Mọi người có thể nghe cái postcard là làm việc thì cứ làm dư ra một tí, nó cũng nói về cái chủ đề này. Bởi vì là kỷ luật mà mình tự đặt ra cho chính mình thì nó sẽ ít nhất là nó theo được ý mình, hay mình có cái cảm giác là mình có thể kiểm soát hay mình có thể điều chỉnh được. Nó vẫn thoải mái hơn nhiều so với kỷ luật mà người khác đặt cho mình. Ví dụ khi mà sếp giao deadline cho mình là ngày 25 ấy, hay ngày xưa nộp khóa luận là vào cuối tháng 3, thì bao giờ mình cũng có một cái deadline giả, tức là tự mình đặt cho mình một cái deadline trước đấy. Để thứ nhất là ở ra ngoài xã hội thì mình có cảm giác là mình hoàn thành trước deadline. Thứ hai là mình cũng sẽ tự ép bản thân để hoàn thành mọi cái việc đấy sớm hơn. Cái khác nhau nó là như thế nào? Mình lấy ví dụ nhé, là tháng vừa rồi mình có một cái thử thách là 30 ngày phải viết được đúng 30 bài. Thì mình thấy các bạn trong lớp toàn kiểu chạy deadline ở phút cuối cùng ấy, tức là đến một ngày đến tầm tối 10 giờ bắt đầu lăn ra khóc hu hu rồi cố gắng viết để hoàn thành bài. Sát giờ nếu không qua ngày mới thì sẽ là không hoàn thành cái thử thách đấy. Thế thì kiểu làm cái cách đấy thì vừa nhiều khi bị dí, làm thì cũng làm được thôi, nhưng mà nó sẽ rất là áp lực và có những lúc mà mình không có đủ thời gian để cái bài viết của mình có được chất lượng. Thế nên mình không có như thế. Trước khi cái challenge bắt đầu, thử thách là mình đã viết sẵn một bài từ trước rồi. Thế là ngay ngày đầu tiên mình bắt đầu mình đã hơn mọi người được một bài. Và khi đấy thì nó giống như kiểu 30 ngày mình phải viết 30 bài thì tự mình xin được cho mình một cái phép. Mình đã viết trước một bài rồi. Thế nên nếu mà giả sử có một ngày nào đấy mình bị đau ốm hay mình đi chơi, mình không có thể viết được hay mình không có cảm hứng, thì mình cũng có phép và nó cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Ngoài ra ấy, mình biết trước là trong tháng đấy có 2-3 hôm nữa là mình sẽ đi du lịch, mình sẽ đi sang nước ngoài đu idol chẳng hạn, thì sẽ có một ngày mình tự dí mình, thay vì hôm nay phải viết một bài, hôm nay cố gắng tập trung viết 3 bài luôn đi. Thì nếu mà đến ngày mai đi du lịch, nếu chẳng may bận rộn quá mải đi chơi không viết được thì cũng không sao cả, mình không còn có áp lực về chuyện đấy nữa. Thế còn nếu giả sử lúc đi du lịch mà tự nhiên lại có cảm hứng viết lách, mình có thể dành ra được 30 phút viết một bài nào đấy, thì lúc đấy lại càng tốt, bài viết của mình sẽ lại càng dư ra. Có khi mình không có áp lực nội ngoại hay là bên trong bên ngoài, tự nhiên lại viết được một cái bài kiểu hay hơn hẳn thì sao? Chất lượng nó tốt hơn hẳn thì sao? Mà mọi người phải hiểu, mình nhắc đi nhắc lại nhé, cái cảm giác mà tự mình áp lực hôm nay phải viết nó vẫn khác với cái cảm giác là kiểu ban tổ chức hay là sếp hay là bố mẹ gì là ngày hôm nay con phải viết nhé. Cái nó xuất phát từ bên trong ấy, nó vẫn có sự chủ động, nó vẫn có cái sự thoải mái hơn. Thì với cái cách làm đấy, trong một tháng 30 ngày phải viết 30 bài, mình luôn luôn trong tâm thế là mình dư bài, lúc nào cũng có thể nghỉ phép được, hôm nay không muốn thì không phải viết, lúc nào có hứng thì phải viết. Thậm chí mình trong 30 bài đấy mình có phải có đến khoảng tầm gần 5 bài là mình không đăng lên, đã viết hoàn chỉnh rồi, còn khoảng 10 bài ý tưởng là mình kiểu chỉ giữ nó ở phần ý tưởng thôi. Vì lúc nào mình cũng làm dư ra trước mà. Và kết quả của cái thử thách viết 30 bài đấy, thì 30 bài viết mình cũng rất là chất lượng và mọi người thì cũng rất là đón nhận. Kết quả tốt nhé, chất lượng tốt nhé, mà mình không bị áp lực, chỉ là vì mình tạo cho mình áp lực từ trước đó rồi. Tóm lại, cái kết luận của mình cuối cùng cũng chỉ là để mọi người thể sống tự do theo ý mình ấy, thì trước tiên chúng ta cần phải có một cái giới hạn và kỷ luật với chính bản thân. Và để có được kỷ luật mà không bị vất vả quá ấy, thì cũng cần phải có vui sướng, phải có phần thưởng đã. Nhưng cũng chính kỷ luật, nó sẽ là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể tự do được cả đời và vui sướng được lâu dài. Thế nên là hy vọng mọi người nghe podcast này sẽ học được một điều gì đấy. Và chúc các bạn một cuộc sống thật tự do cũng như thật vui sướng. Và đừng quên là thật kỷ luật nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau.